Thế rồi bây giờ bắt đầu Hội đồng Giám mục Việt Nam nói đến nội dung của năm thánh. Ở đây tôi đã thấy có bốn cái cột vẽ sẵn rồi. Các anh, các chị ở đây có đọc sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo không? Có người có người không, phải không? Nếu ai đọc thì để ý xem là cuốn sách đó được chia làm mấy phần. Có bốn cột này thì bốn phần chứ còn gì nữa. Có bốn phần, nhưng mà nó rõ ràng ra như thế này. Tuyên xưng đức tin, nội dung đức tin của mình ra làm sao. Rồi cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, cử hành thánh lễ, cử hành phụng vụ, rồi sống đời sống người Kitô hữu như thế nào. Rồi phần thứ tư là cầu nguyện. Mỗi một phần này tương ứng với một lời kinh làm nền tảng và rất quen thuộc với chúng ta. Phần tuyên xưng tương ứng với kinh gì vậy? Kinh Tin Kính. Cử hành kinh gì vậy? Kinh không biết. Kinh gì? Nhớ lại coi mà liên quan đến cử hành. Bảy bí tích. Cử hành tập trung vào các bí tích. Rồi đến phần sống thì có kinh gì? 10 điều răn Đức Chúa Trời. Và cầu nguyện, kinh lạy cha. Rất rõ như thế. Nhưng mà thực sự cái phần thứ tư là phần cầu nguyện á, thì sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo bây giờ có thêm cái điều đó. Chứ còn trước kia thì thường là chúng ta nói đến ba mục chính, đó là tuyên xưng, cử hành và sống. Thế thì ở đây cũng vậy. Khi các anh chị đọc cái thư công bố năm thánh này, các anh chị không thấy đề, cái tiểu đề là tuyên xưng hay là cử hành hay là sống, mà là một lá thư liên tục, chỉ có đánh số thôi. Nhưng mà tôi nói như thế này để các anh chị thấy diễn tiến của lá thư. Chỉ có điều là thay vì bắt đầu bằng phần tuyên xưng, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam bắt đầu bằng phần cử hành. Tức là muốn đi từ những gì thực tế, rồi mới dẫn người ta đến chỗ tuyên xưng. Thế thì cử hành làm sao? Năm thánh 2010 sẽ được khai mạc trọng thể tại Sở Kiện thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội vào ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam 24 tháng 11 2009. Có người hỏi mà tại sao không khai mạc ở Hà Nội mà lại ở Sở Kiện? Cái Sở Kiện này nghe sao không biết nó nằm ở đâu. Mình có quen với sở thuế thì có, chứ còn sở kiện thì không biết ở đâu. Lý do rất cụ thể là bởi vì ở đây có ai đi ra ngoài Hà Nội nhỉ? Đấy, có một số các anh các chị có dịp ra Hà Nội. Thì nhà thờ chính tòa Hà Nội rộng lắm, nhưng mà khuôn viên thì không được rộng. Rồi bên cạnh nhà thờ lớn Hà Nội là Đại Chủng Viện thì khuôn viên cũng không phải rộng lắm, cho nên không thể có chỗ cho người ta quy tụ đông đảo. Mà nếu bây giờ một ngày lễ khai mạc trọng thể như thế này, dự trù sẽ có đại diện của các giáo phận trên toàn Việt Nam. Và nguyên anh chị em giáo dân ở ngoài miền Bắc ấy, mà người ta nghe tin khai mạc thế này, người ta kéo đến thì đã phải mấy chục ngàn rồi. Hôm tôi đi dự lễ phong chức ở Phát Diệm ấy, là tôi thấy người ta sốt sắng quá sức. Mà người ta không phải như ở trong Sài Gòn mình đâu. Sài Gòn mình ấy, thì 7 giờ lễ thì cùng lắm, cần đi sớm thì 5-6 giờ sáng ta đi, phải không? Còn ở ngoài kia là đi từ chiều hôm trước. xong là đến đó, rồi ăn ở đấy, ngủ ở đấy luôn. Cho nên buổi tối là các giám mục hay tổ chức gọi là diễn nguyện cho người ta tham dự, giống như là mình đi hành hương La Vang. Mà đâu có ghế ngồi đâu, toàn là đất ta, ta ngồi thôi. Chịu khó lắm. Thế ở ngay tại Hà Nội thì không thể có một chỗ nào rộng rãi như thế, cho nên mới tổ chức ở Sở Kiện. Mà Sở Kiện ở trong lịch sử là rất hay, bởi vì đó là địa điểm của tòa giám mục đầu tiên của Hà Nội, và là nơi còn lưu giữ nhiều thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam. Cho nên ý nghĩa lắm. Và chúng ta cũng khai mạc vào đúng ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Các thánh tử đạo đã nhiệt tâm làm chứng cho đức tin đến độ dám hy sinh cả mạng sống. Máu các ngài đổ ra đã tưới thấm mảnh đất quê hương, trở nên hạt giống làm nảy sinh nhiều cộng đoàn tín hữu trên đất nước Việt Nam. Khai mạc năm thánh vào ngày lễ các thánh tử đạo mời gọi chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã lãnh nhận, truy ân các bậc tiền nhân, các ân nhân và chứng nhân đã gieo vãi và vun trồng hạt giống đức tin trên quê hương đất nước này, đồng thời ý thức giá trị cao quý của hồng ân đức tin để sống và làm chứng cho tin mừng, tích cực xây dựng giáo hội Chúa Kitô trong môi trường Chúa sai chúng ta đến. Không phải tình cờ để mà chọn ngày 24 tháng 11 làm ngày lễ khai mạc. Ngày 24 tháng 11 chính là ngày mà Đức Giáo Hoàng John 23 ký tông sắc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam cách đây 50 năm. Ngày 24 tháng 11 cũng là ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Đó là lý do để chọn ngày này làm ngày khai mạc trọng thể năm thánh của giáo hội Việt Nam. Ngoài lễ khai mạc chung, chung cho toàn quốc, mỗi giáo phận sẽ tổ chức lễ khai mạc trong giáo phận để tất cả anh chị em tín hữu có thể tham dự tích cực hơn. Bây giờ khai mạc ở Hà Nội ấy, thì xin lỗi ngay lớp mình ở đây này có ai đi được? Đúng không? Không đi được. Cho nên ngoài lễ khai mạc chung ở Hà Nội thì sẽ có lễ khai mạc riêng trong từng giáo phận. Giáo phận Sài Gòn của chúng ta sẽ khai mạc vào ngày thứ 6, thứ 7 sau đó, tức là khoảng 27, 28 gì đó. Tôi nói ỡm ở vậy là bởi vì còn cân nhắc, nếu mà làm vào tối thứ bảy á thì sợ là nhiều linh mục không tham dự được, phải lo cho ngày Chủ nhật. Còn nếu mà làm thứ sáu thì sẽ thuận tiện hơn, và sẽ làm ở nhà chúng ta đây này, trung tâm mục vụ đây này, lễ khai mạc năm thánh ở giáo phận Sài Gòn. Ở trong năm thánh, anh chị em được hưởng ơn toàn xá vào những dịp sau đây. Chúng tôi sẽ cho in một cái bản có logo của năm thánh, có mục đích của năm thánh là gì. Ở trong đó có kinh năm thánh, rồi mặt ở đằng sau đó là có ghi chú những ngày nào được hưởng ơn toàn xá. Và có lẽ là sẽ phải in rất là nhiều để làm sao mỗi anh chị em giáo dân có thể có một bản, hay là ít nhất là mỗi gia đình có một bản, để trong cả năm mình đọc kinh ở nhà, mình cũng có thể đọc kinh năm thánh cùng với mọi người. Cho nên trước hết được hưởng ơn toàn xá là khi tham dự những ngày lễ đã được ấn định thì sẽ viết ở trong cái bản tóm tắt đó. Rồi thứ hai là khi tham dự các thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục chủ sự. Khi có một giám mục chủ sự thánh lễ trọng thể, lễ nào đó ở một giáo xứ, rồi ban bí tích thêm sức, hoặc là một dịp lễ nào đó, nhưng mà Đức Giám Mục đến chủ sự thì chúng ta tham dự thánh lễ đó, chúng ta được hưởng ơn toàn xá. Và điểm nữa là khi đi hành hương tại những địa điểm được Đức Giám Mục giáo phận chỉ định, chẳng hạn như là Đức Giám Mục của giáo phận sẽ chỉ định nhà thờ chính tòa, thêm một đền thánh nào đó, một đền thờ nào đó. Thế thì khi mà ta đi hành hương ở nơi đó, ta được hưởng ơn toàn xá. Đó là về phần lễ khai mạc và việc hưởng ơn toàn xá suốt năm thánh. Lễ bế mạc năm thánh sẽ được cử hành tại Linh Địa La Vang, Tổng Giáo Phận Huế. Cho nên các anh chị để ý nhé, khai mạc thì Hà Nội. Rồi trong năm thánh, Đại Hội Dân Chúa thì Sài Gòn. Và bế mạc thì Huế, đủ hết. Bế mạc và lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng 2011. Tại làm sao lại chọn lễ hiển linh để bế mạc? Hiển linh là gì? Hiển linh là mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoài. Chúng ta quen gọi là lễ gì ấy nhỉ? Ba vua. Tôi là vẫn cứ nhớ ba vua. Hiển linh thì nghe có vẻ cao siêu quá. Hồi mình còn nhỏ mà cứ đến gần cái lễ đó là mừng lắm, để xem người ta đem ra hang đá một ông đen, ông trắng, ông vàng. Thì nguyên cái chuyện mà ba vị đạo sĩ đó mà một vị đen, vị trắng, vị vàng là nó đã hàm chứa ở bên trong nghệ thuật một ý tưởng giáo lý rồi. Đó là Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân. Chúng ta chọn lễ hiển linh để làm lễ bế mạc của năm thánh đó là muốn nói lên quyết tâm của giáo hội trong việc thi hành sứ mạng truyền giáo. Và các giám mục viết thêm, chia sẻ niềm vui đức tin cho anh chị em đồng bào của mình. Tại sao vậy? Là bởi vì bây giờ có nhiều người, người ta quan niệm sai về truyền giáo. Người ta cho là truyền giáo là chúng ta đi chiêu dụ những người khác, phát gạo mới phát tiền cho người ta để người ta nhập đạo của mình cho nó đông vui. Có người ta lại quan niệm mà truyền giáo là mình áp đặt cái niềm tin của mình lên người khác. Không có. Truyền giáo là chúng tôi chia sẻ niềm vui đức tin của chúng tôi cho anh chị em mình. Chúng tôi khám phá ra đức tin này là cả một kho tàng. Và vì yêu thương người khác, tôi muốn chia sẻ kho tàng đó cho họ. Chia sẻ niềm vui đức tin chứ không phải áp đặt. Thành thử ra, truyền giáo còn mang thêm cái nghĩa này nữa, là lấy ánh sáng đức tin soi chiếu các thực tại trần thế, hăng say góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng. Đó là nói về cử hành.